Chào bạn, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ngược dòng thời gian, bước qua mấy trăm năm sương khói để sống thử một ngày trong đôi dép rơm của một samurai thời chiến quốc. Cái thời mà nước Nhật bị xé vụn thành mấy chục mảnh, mỗi lãnh chúa một góc và mỗi sáng thức dậy là một lần không chắc tối đó còn được nằm xuống nguyên vẹn. Bạn hãy hình dung, bạn không phải là một samurai trong phim, không có áo giáp lấp lánh, không có cảnh quay chậm khi rút kiếm. Bạn chỉ là một võ sĩ cấp thấp, mới ngoài 20, sống trong một túp lều gỗ nhỏ ở rìa thành ấp của lãnh chúa. Mái lập tranh, vách chát đất, sàn lát chiếu tatami đã sờn. Cái thời này mà có ai bảo bạn, bạn sẽ sống một đời võ sĩ huy hoàng thì, thật lòng, chắc bạn không sống nổi đâu. Riêng cái bữa sáng thôi đã đủ làm bạn nhớ mẹ. Giờ thì hãy nhắm mắt lại. Bạn đang nằm nghiêng trên một tấm chiếu mỏng, lưng quay vào vách. Bên ngoài trời vẫn còn đen sẫm, chỉ có một vệt xám nhạt phía chân núi báo hiệu rằng bình minh đang lê thê leo dốc tới. Gió tháng một luồn qua khe ván gỗ, mang theo hơi sương lạnh ngắt, thổi vào gáy bạn như có ai âm thầm thì thầm rằng: "Dậy đi, hôm nay nữa bạn vẫn còn sống mà." Bạn rùng mình, kéo tấm chăn bông mỏng dính lên tận tai. Cái chăn này, nói cho oai, chứ thật ra chỉ là một lớp vải gai nhồi sơ sài bông cũ, mùi ẩm mốc quyện với mùi khói bếp đêm qua. Bên cạnh góc chiếu sát vách là thanh kiếm dài katana đặt nằm ngang trên giá gỗ, lưỡi quay vào trong. Bạn không bao giờ để mũi kiếm chìa về phía mình khi ngủ. Không phải vì sợ ma, mà vì đó là quy tắc. Một samurai ngủ với mũi kiếm chìa vào bụng mình là điềm gở, và quan trọng hơn là vô lễ với thanh kiếm. Mọi thứ ở đây, từ cái mộng gỗ cho đến hơi thở, đều có quy tắc cả. Bạn nằm thêm vài giây, lắng nghe. Ở góc lều, con chuột nhỏ đang gặm nhấm gì đó trong chiếc giỏ tre đựng gạo. Xa xa, tiếng gà rừng vọng lại từ phía rừng tre. Và phía sau bức vách mỏng, tiếng bước chân lẹp xẹp của bà cụ hàng xóm, người vẫn lén đốt một nắm trầm hương mỗi sáng để cầu cho con trai bà, cũng là một võ sĩ, đừng chết trận lần này. Bạn ngồi dậy. Việc đầu tiên không phải là đánh răng, cũng không phải là vươn vai, mà là chắp tay khẽ cúi đầu về phía góc đông, nơi có một bàn thờ nhỏ bằng gỗ, đặt bài vị tổ tiên và một thanh kiếm cũ truyền lại từ ông nội. Bạn không cầu nguyện gì to tát, chỉ là một lời chào lặng lẽ, kiểu như cháu lại còn ở đây, sáng nay, cảm ơn các cụ. Ở thời này, biết ơn vì còn được mở mắt là một hành vi rất cụ thể. Nó không phải là triết lý sống, nó là toán học. Trong khi bạn ngồi đó, gió ngoài kia bắt đầu mạnh hơn, đem theo tiếng vó ngựa loáng thoáng từ phía thành lũy. Mấy con ngựa của đội tuần đêm đang trở về, hơi thở phì phò bốc khói trắng. Trên đỉnh thành, lá cờ in gia huy của lãnh chúa nhà bạn đang phấp phới trong sương. Một vòng tròn đỏ nhỏ in trên nền đen tuyền. Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy bạn vẫn còn thuộc về một ai đó, một gia tộc, một thứ trật tự. Vì ngày mà lá cờ ấy bị hạ xuống, do thua trận, do bị xoáng ngôi hay do chủ tự sát, thì bạn cũng không còn là samurai nữa. Bạn chỉ còn là một người đàn ông cầm kiếm, không nhà, không cơm, không tên. Bạn quấn lại lớp áo lót mỏng quanh người, buộc dây quanh hông, đôi chân trần đặt xuống sàn gỗ lạnh buốt. Cái lạnh tháng một ở vùng núi không phải là cái lạnh dễ chịu kiểu phòng máy lạnh, nó là cái lạnh cắn vào xương, lùa vào tủy, khiến bạn hiểu vì sao người thời này hay nói chết đẹp, đôi khi chỉ vì sống tiếp quá mệt mỏi. Và bạn bước ra hiên, hơi thở phả ra thành những đám mây nhỏ, để bắt đầu một ngày mà ngay cả cái việc rửa mặt cũng đã có sẵn lễ nghi riêng của nó. Ngoài hiên, xương vẫn còn đặc như sữa loãng. Bạn đi bộ vài bước trên nền đất nện cứng dẫn ra cái giếng nhỏ phía sau lều. Cái giếng này không sâu lắm, miệng giếng được lát bằng đá cuội tròn. Dây gào là sợi rơm bện chặt, đầu buộc một chiếc thùng gỗ nhỏ. Bạn nhẹ nhàng thả gào xuống, nhẹ thôi vì kéo mạnh là tiếng động sẽ vang khắp xóm. Mà ở thời này, gây tiếng ồn vào lúc rạng đông được coi là biểu hiện của một kẻ lỗ mãng, không biết kiềm chế bản thân. Một samurai mà ồn ào lúc bình minh thì coi như xong, danh tiếng trôi xuống đáy giếng nhanh hơn cả gào nước. Bạn kéo gào lên. Mặt nước đen sẫm, lạnh đến mức bạn thấy cái lạnh chạy ngược cánh tay trước cả khi bàn tay chạm vào. Bạn Bạn vục hai bàn tay xuống, đưa lên mặt, rửa từng phần một cách chậm rãi, trán trước, rồi mắt, rồi má, rồi cằm. Không vẩy nước tung tóe, không xoa xà phòng, vì xà phòng là thứ xa xỉ chưa có ở đây. Bạn dùng một mảnh vải bông cũ, vò trong nước, rồi lau khô. Cái khăn ấy bạn đã dùng cả tháng nay, và mùi của nó thì... thôi, hãy gọi là có lịch sử riêng cho lịch sử. Tiếp theo là súc miệng. Bạn cầm một cành liễu nhỏ, đã được đập dập một đầu, biến nó thành một thứ bàn chải sơ khai, trà lên răng, lên lưỡi, rồi nhổ ra cạnh giếng. Người thời này hiểu rằng hơi thở thơm là một dạng lễ độ, vì bạn sẽ phải nói chuyện sát mặt cấp trên trong những buổi quỳ gối lễ nghi, mà cấp trên thì không có nghĩa vụ phải chịu đựng mùi miệng của bạn. Cái đạo lý miệng thơm là đạo lý này nghe thì buồn cười, nhưng nó có thật, và nó nghiêm túc đến mức nhiều samurai mang theo cả một hộp gỗ nhỏ đựng đinh hương để nhai trước khi gặp lãnh chúa. Xong phần mặt, bạn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ thấp, mở cái hộp gỗ đựng dao cạo. Lưỡi dao mỏng, hình lá liễu, đã được mài bóng đến mức bạn có thể thấy mắt mình trong đó. Bạn nhúng dao vào một bát nước nóng nhỏ.